13. Người tốt và người xấu. Chuyện bên Mỹ, có một ông luật sư bảo vệ bên Nguyên khởi kiện ông hàng xóm đã làm chết con chó của mình. Ông luật sư này đã đọc một bài diễn văn ngắn trước bồi thẩm đoàn để nói về con chó. Đại ý, con người dù là ruột thịt, bạn bè thân thiết đều có thể trở mặt với nhau khi chạm phải quyền lợi. Lúc còn là thuộc cấp thì cúc cung tận tụy, nhưng khi chủ đã hết thời thì tức khắc ngoảnh mặt làm ngơ không chút ngại ngùng. Bạn bè hay người thân nếu không làm ăn với nhau thì còn có thể giữ được tình cảm lâu dài. Chứ một khi cùng có chung một quyền lợi thì không biết đến lúc nào còn với nhau. Riêng con chó, một khi đã có một người chủ thì lúc nào đó cũng là một người bạn và nó sẽ trung thành cho đến khi chết. Ngay khi chủ không có thức ăn cho nó cũng vẫn quấn quýt một bên, và bất cứ trong hoàn cảnh nào, con chó cũng luôn luôn có mặt bên cạnh chủ. Khi người chủ qua đời, khi mọi người thân đã rời khỏi nghĩa trang, thì chỉ còn một mình con chó vẫn nằm phục trước mộ, có thể cho đến khi nó buồn bã mà qua đời. Con người không được như thế, vì con người vốn là con người. Con người có trí óc nên có tính toán hơn thiệt, ngay cả trong tình cảm. Bản năng của con chó là bảo vệ người chủ. Bản năng của con người là bảo vệ chính bản thân mình. Tôi có một người bạn làm kinh doanh, người này đối với tôi rất tốt, tính tình rộng rãi, lịch sự. Gặp nhau rất thường và chúng tôi chỉ trò chuyện, ăn uống, vui vẻ, chẳng bao giờ có chuyện đụng chạm, hiểu lầm nhau. Một lý do để tình bạn chúng tôi có thể lâu dài, vì tôi không phải là người kinh doanh trong ngành nghề của anh ấy, và tôi chẳng bao giờ nói chuyện làm ăn hay có ý nghĩ hợp tác làm ăn với người bạn đó. Một hôm có một người bạn cũng làm kinh doanh hỏi tôi về người bạn đó. Tôi trả lời một cách thành thực. Anh ấy là một người đứng đắn, đàng hoàng, và trong quá trình giao du với nhau mấy năm nay, tôi nhận thấy đó là một người bạn tốt. Người bạn kinh doanh của tôi không nói thêm lời nào, nhưng xem gương mặt thì hình như anh ấy không đồng ý lắm. Mấy hôm sau, tôi lại gặp một người bạn khác cũng làm kinh doanh, và trong câu chuyện tình cờ đề cập đến người bạn kia, anh bạn này còn cho biết anh bạn tôi trước đây thì không phải thế. Nhưng dạo sau này, anh bỗng trở thành một thứ ma đầu trong làng kinh doanh và là một người rất thủ đoạn. Tôi ngẩn người bán tín bán nghi. Tuy nhiên lúc gặp lại người bạn đó, tôi không hề tỏ một thái độ nào khác thường. Chúng tôi vẫn tiếp tục chơi thân với nhau và chưa bao giờ tôi thấy anh ấy giống như những người bạn khác nhận xét. Cuối cùng thì tôi đã có một kết luận. Có thể anh ấy đúng như những người khác nhận xét trong một vài hoàn cảnh nào đó. Nhưng đối với tôi, anh vẫn là một người bạn tốt. Vì cái giao tình của chúng tôi đã được xây dựng trên căn bản tình cảm. Và trên mặt này, chúng tôi không bao giờ đụng chạm nhau. Và tôi cũng không có một lý do nào để phán xét anh về mặt kia. Có thể anh bạn tôi đã phải đụng chạm với những đối tác trong việc làm ăn không thể nào tránh được. Mỗi con người có thể có nhiều mặt. Người ta thường nói một kẻ khuấy trời chọc nước, không biết chữ sợ là gì, không bao giờ để lộ điều của mình cho người khác thấy. Nhưng một hôm nào đó có thể khóc nức nở trong lòng người yêu như một đứa trẻ, để xua bớt những nỗi u uất riêng tư không biết làm thế nào để giải tỏa. Sòng bạc là một môi trường thường làm con người để lộ bản năng của mình một cách dễ dàng. Có những người không bao giờ xài một đồng bạc cho người khác. Nhưng khi đã bước vào sòng bài, người đó có thể vung tiền ra mua cuộc đen đỏ một cách không suy nghĩ. Hiếm người giữ được tính cách của mình một khi đã ngồi trên chiếu bạc. Họ có thể trở thành một con người khác, mãi mê cuộc đen đỏ đến nỗi quên hết thời gian, đau khổ, giận dữ khi thua bạc. Mặc dù khi thắng, họ cũng không phải quý trọng đồng tiền cho lắm. Trên chiếu bạc, họ là một con người khác. Đó là con người có máu cờ bạc. Đó là do tính muốn ăn thua, vì lòng tự ái, tính kiêu ngạo và cạnh tranh trong mỗi con người. Họ tức giận chính họ vì bị cho là thua trí, chứ chưa hẳn vì đã thua tiền. Không phải là trong hoàn cảnh đó thì họ không phải là một người như vậy. Trong những lĩnh vực khác, người đời cũng thường như thế. Cạnh tranh quyền lực làm con người phải đối đầu với đối thủ bằng một con người khác, đôi khi không từ những thủ đoạn tàn ác. Lúc đó họ không phải là người chồng lương thiện hay là một người cha lúc nào cũng nhân từ, bao dung với con cái. Quyền lợi trong kinh doanh cũng thế. Dĩ nhiên không phải ai làm kinh doanh cũng thủ đoạn, cũng tàn nhẫn, dù người ta vẫn thường nói thương trường là chiến trường. Tôi đang suy nghĩ đến trường hợp của người bạn mà những người khác cho rằng anh ta là một kẻ ma đầu khét tiếng. Không chỉ trong trường hợp làm kinh doanh mà trong mọi lĩnh vực, người ta chỉ đấu đá nhau lúc họ cùng ở trên một chiến trường. Dĩ nhiên là vẫn có rất nhiều người không dùng thủ đoạn, không đấu đá, không tranh giành mà họ vẫn thành công. Tuy nhiên, thủ đoạn, đấu đá, tranh giành là thủ đoạn với đối thủ, chứ đối với những người không phải đối thủ thì đâu cần đến những điều đó. Đôi khi không phải đấu đá tranh giành nhau nhưng cũng bị méo mó nghề nghiệp. Không phải là đối thủ của mình nhưng vẫn không thấy phương pháp, đường lối như thế là hợp lý, có thể đi đến buông lời chê bai. Người ta thường nói vợ chồng không nên cùng một ngành nghề là thế. Dễ tranh luận đi đến cãi vã nhau chỉ vì phương pháp, đường lối không giống nhau mà thôi. Trong giao du bạn bè, thường chúng ta cũng nghe dư luận xấu về một người nào đó, nhất là trong việc làm ăn. Dư luận đó thường đi ra từ những người cùng làm ăn với họ. Vấn đề đặt ra là nếu chúng ta không thuộc về môi trường đó, thì có nên tin vào những điều đó hay không mà thôi. Vì thực ra, nếu chỉ giao du với người đó thuần túy trên mặt tình cảm, thì những dư luận đó không ảnh hưởng đến ta. Những mâu thuẫn giữa hai người luôn luôn phát sinh do quyền lợi. Không chỉ vật chất, mà còn những lý do khác, kể cả đôi khi vì tình cảm. Có người thân thiết với một người bạn, và họ muốn độc chiếm tình cảm của người bạn đó. Từng đó cũng đủ xảy ra những điều nói xấu nhau. Cùng trong một môi trường làm ăn thì sinh lòng cạnh tranh có thể nói xấu nhau đã đành. Có những người không cùng môi trường với nhau nhưng lại có cùng một mẫu số chung. Tính háo thắng, lòng ham muốn hư danh. Thấy người ta có tài, nổi tiếng, dù trong lòng khâm phục nhưng lại vẫn đố kỵ không muốn người khác nổi tiếng hơn mình. Chỉ thấy người ta giàu có quá cũng đủ để sinh lòng ganh ghét và tìm cách nói xấu một cách vô tội vạ. Con người vốn có nhiều mặt. Có nhiều người đàn ông trong gia đình lúc nào cũng nghiêm nghị, ít nói. Nhưng khi ra ngoài với bạn bè, lại đùa giỡn và rất khôi hài. Có những người thường tỏ ra rất tàn nhẫn, quá cứng rắn với người khác. Nhưng lại có thể mũi lòng trước một chuyện tình cảm nhỏ nhặt. Chỉ có sống gần họ, hiểu được tính cách con người đời thường của họ, thì may ra mới có thể phán đoán toàn diện con người đó một cách chính xác được. Tuy nhiên, những người không bon chen, không ham lợi danh, sống trải lòng với mọi người thì nhất định không thể nào là người xấu được. 14. Mạng người trong chiến tranh. Cách đây không lâu, một chiếc máy bay dân sự của hàng không Mã Lai bị hỏa tiễn bắn rơi ở Ukraine, giết chết gần 300 người, làm bàng hoàng cả thế giới. Vùng đất này đang có chiến tranh giữa chính phủ với quân phiến loạn và quốc gia có quan hệ trực tiếp về một phía là nước Nga. Nạn nhân là những người vô tội, không dính dáng gì đến cuộc chiến này, nên đã làm cho cả thế giới sôi động. Và cũng vì vậy mà vụ việc đã được đưa ra quốc tế để quy trách nhiệm cho những phe liên quan. Dù sao thì cũng đã có gần 300 mạng người vô tội, không liên hệ đến cuộc chiến đã bị tan xác. Cách đây mười mấy năm, thế giới cũng đã phải bàng hoàng vì vụ khủng bố 11 tháng 9 lịch sử đã làm hàng ngàn người Mỹ vô tội thiệt mạng. Không có một quốc gia nào bị kết án, vì đó là tác phẩm của một nhóm khủng bố mà kẻ đứng đầu là Bin Laden. Mấy năm sau thì một nhóm đặc nhiệm của Mỹ đã theo dõi và bắn chết Bin Laden tại Pakistan. Cả hai sự kiện kể trên đều là hậu quả của chiến tranh. Chiến tranh có nhiều hình thức, chiến tranh quy ước, chiến tranh lạnh, chiến tranh ngầm, chiến tranh chủng tộc và cả chiến tranh khủng bố. Bây giờ lại còn có một loại chiến tranh mà bất cứ người nào không liên quan đều có thể chết một cách vô tội vạ. Đó là chiến tranh tôn giáo, gọi là thánh chiến của một nhóm người Hồi giáo quá khích. Một cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia xảy ra có thể đem đến cái chết cho hàng triệu người. Những quân nhân đã hy sinh có thể được vinh danh như những kẻ anh hùng của bên này, hoặc cũng có thể bị nguyền rủa là kẻ địch của phe đối nghịch. Dù sao thì họ cũng đã nằm xuống, và chẳng có ai bị quy trách nhiệm cho hàng triệu cái chết đó. Người Mỹ chấm dứt chiến tranh với Nhật Bản bằng hai quả bom nguyên tử đã làm chết hàng triệu người vô tội. Cũng chẳng có ai quy trách Mỹ về chuyện đó. Trái lại, trùm Đức Quốc xã Hitler cùng những đồng phạm đã bị tòa án quốc tế xét xử như những tội phạm vì đã giết hơn 6 triệu người Do Thái, cũng như Pol Pot phải chịu trách nhiệm vì đã tàn sát mấy triệu dân Campuchia. Trong khi truy lùng một kẻ khủng bố đã từng giết hàng ngàn người vô tội, nếu những quân nhân đặc nhiệm vô tình bắn phải một thường dân thì chuyện đó được quy trách như một tội ác. Và đôi khi trên dư luận quốc tế, quốc gia đó còn chịu những hậu quả về quan hệ quốc tế với những quốc gia khác. Xem ra như thế thì cũng khó bàn đến chuyện có tội và vô tội lắm. Người ta kết tội những kẻ liên quan đến những cái chết vô tội cũng chỉ là để kết tội trên mặt nhân đạo. Vì đằng nào, những cái chết đó đối với họ cũng chỉ là bàng quang. Lúc xảy ra vụ 11 tháng 9 ở Mỹ, tôi có một người thân có con làm việc trên tòa nhà cao tầng đó được thoát chết. Vì hôm đó đến chỗ làm việc bị trễ mất mấy phút. Bố mẹ lúc được trông thấy những hình ảnh vụ khủng bố trên truyền hình, đinh ninh là con mình đã chết, nên ngoài sự đau đớn, còn có dấy lên niềm hận thù với kẻ đã gây ra tội ác đó. Nhưng khi biết được tin con mình thoát chết, thì không những là không còn đau đớn, mà cũng không còn lòng hận thù. Cái khác nhau là bản thân mình có liên hệ đến hậu quả những chuyện đó hay không. Hồi còn trẻ, một hôm tôi đi xem phim với một vài người bạn. Trong đám bạn bè có một cô bạn gái. Tôi còn nhớ đó là phim La Mousson. Trong phim có hai cảnh tượng. Một là một đập nước bị vỡ, cuốn theo hàng ngàn người chết. Và cảnh thứ hai là một cặp tình nhân phải chia lìa nhau. Thấy cặp tình nhân yêu nhau tha thiết mà phải đau khổ chia lìa, rất nhiều người chặt lưỡi như muốn chia sẻ nỗi khổ đau của cả hai. Riêng cô bạn gái trong đám thì nước mắt đầm đìa. Trong khi đó thì cảnh hàng ngàn người bị nước cuốn đi chẳng làm cho ai mất một giọt nước mắt nào cả. Lúc ra về, tôi có hỏi đùa cô bạn tại sao lại như thế. Cô ta chỉ cười một cách bẽn lẽn và trả lời, không biết nữa. Thế mới biết có những cái chết chỉ một người nào đó có thể động vào tâm can sâu thẳm của người khác. Và có những cái chết của hàng ngàn người vô can với mình chỉ là một cảnh tượng chết chóc, thương tâm, nhưng rồi cũng qua đi. Những thứ tình cảm bên ngoài tưởng như lòng khoan dung, tha thứ hay thương cảm như trên không phải xuất phát từ tâm mà chỉ do lòng vị kỷ, vì những chuyện đó thật ra không chạm đến bản thân mình. Một thường dân bị đội đặc nhiệm vô tình bắn chết trong khi làm nhiệm vụ truy lùng khủng bố là chuyện lớn. Trong khi một quả bom được thả xuống một vùng chiến trận vô tình giết chết hàng trăm thường dân thì lại là chuyện nhỏ. Thế mới là lạ. Cho biết là có tội hay không, ác hay không, cũng chỉ do quan niệm của con người để biện minh mọi hành động đã làm mà thôi. Thực ra, cũng chỉ là những mạng người. Hiện tại, vụ một người Mỹ da đen bị một cảnh sát da trắng bắn chết ở Ferguson, bang Missouri, Mỹ, đang gây ra những biến cố làm cho chính quyền Obama phải đối đầu một cách khó khăn. Dân chúng ở thị trấn này phần lớn là dân da đen. Họ đã nổi loạn, đập phá các cửa hiệu và hôi của. Chuyện dân chúng, hầu hết là da đen, kết án người cảnh sát da trắng để đưa ra vấn đề kỳ thị chủng tộc cũng chỉ là cái cớ để làm loạn. Giá như lãnh đạo người da đen phản đối chính quyền một cách có tổ chức thì không nói làm gì. Nhưng đây chỉ là một cuộc nổi loạn vô trật tự để cướp bóc, làm mọi người cảm thấy bị đe dọa an ninh. Nói cho cùng, anh da trắng là người Mỹ, anh da đen cũng là người Mỹ, anh da vàng cũng là người Mỹ. Xứ Mỹ là hợp chủng quốc mà. Anh cảnh sát bắn chết một người da đen vì anh ta phạm pháp, hay có thể chỉ bị nghi ngờ phạm pháp, thì cũng là chuyện một người Mỹ bắn chết một người Mỹ. Phải trái bên nào chưa biết. Nếu nạn nhân cũng là người da trắng, hay ngay cả người da vàng, thì có lẽ không có chuyện ầm ĩ. Nhưng đây lại là một anh da đen. Anh cảnh sát có thể bị kết tội vì bắn chết một người không có vũ khí hoặc vô tội, nhưng không phải có tội vì đã bắn chết một người da đen hay da trắng. Thế mới là luật pháp. Vậy mà đây thì không phải như thế, dù ngay cả ở nước Mỹ được coi là tự do nhất trên thế giới. không phải là lần đầu mà nước Mỹ bị rối loạn vì cái cớ kỳ thị chủng tộc này. Và cái chuyện kỳ thị, nói cho cùng, cũng chỉ là cái mặc cảm sai lầm của người da đen. Tổng thống Abraham Lincoln bị ám sát cũng vì tranh đấu cho dân da đen, vốn là nô lệ khi nước Mỹ mới lập quốc. Sau một quá trình đấu tranh, năm 1963, một sinh viên da đen đầu tiên bước chân vào đại học, và Tổng thống Kennedy bị ám sát một phần cũng vì muốn xóa bỏ nạn kỳ thị chủng tộc. Và bây giờ quân đội Mỹ cũng có tướng lĩnh quân đội da đen, chính phủ Mỹ cũng có những viên chức cao cấp da đen, ngoại trưởng da đen, trường đại học cũng có giáo sư tiến sĩ da đen, và rõ ràng nhất là Tổng thống người Mỹ cũng là một người da đen. Người da đen hạ tầng nuôi mãi cái mặc cảm chỉ vì chung chung phần nhiều là những người lười biếng, thiếu đấu tranh để vượt lên những khó khăn để đạt tới thành quả như các màu da khác. Mới đây, khủng bố Ả Rập hành quyết một nhà báo Mỹ một cách dã man, làm rung động dư luận cả thế giới. Ấy chỉ vì một bên là bọn khủng bố vốn khét tiếng dã man, một bên là một nhà báo quốc tế. Nhưng sự thật thì cũng chỉ là chuyện lấy đi một mạng người mà thôi. Bây giờ thì dư luận thế giới rùm beng lên vì những tin tức CIA tra tấn dã man tội phạm chiến tranh làm cho chính phủ Mỹ bối rối. Vậy thì trong Thế chiến thứ hai, phát xít Đức đã tra tấn, nhổ răng người Do Thái để lấy vàng, rồi cuối cùng nhét họ vào những phòng hơi ngạt, có sao đâu. Tra tấn còn có lý do là tìm ra sự thật, chứ giết người Do Thái một cách vô tội vạ như thế thì có hơn gì đâu. Chính phủ Mỹ chịu những dư luận đó chỉ vì Mỹ là một cường quốc, thế thôi. Trong bóng tối cũng xảy ra những tội ác dã man như thế, ngay ở Việt Nam. Nhưng bên giết người không có một mục đích như những bọn khủng bố kia, và bên nạn nhân cũng không nổi tiếng như nhà báo kia, mà chỉ là chuyện cha tẩm xăng đốt con cháy như ngọn đuốc, hay một thanh niên cứa cổ người tình để cướp của. Nhưng không được phô bày một cách công khai, thì người ta biết rồi cũng cho qua thôi. Cũng là chuyện ác đức, và cũng là một mạng người, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Chẳng khác gì người ta có thể giết hàng trăm con gà, con heo trong lò máy thì không sao. Nhưng nếu phải chứng kiến một con gà, con heo bị chọc tiết, thì không ít người khó chịu vậy. Cuối cùng, hai chữ dã man để kết tội cái dã man của con người cũng chỉ là một hình thức bên ngoài, một quy ước do con người đặt ra mà thôi. Không thể kết luận được cái gì là hợp lý và không hợp lý cả. Chỉ vì cái vô minh làm con người dùng cái tâm để có thể thấy được cái biên giới giữa thiện và ác mà thôi. Bây giờ cả thế giới đang sống trong nỗi sợ hãi vì tổ chức Hồi giáo quá khích IS đang có dã tâm gieo rắc sự chết chóc cho những người mà họ gọi là ngoại đạo ở bất cứ quốc gia nào. Càng ngày càng thấy Phật giáo đúng là một tôn giáo hoàn hảo. Nếu nhân loại có thể thấy được, hiểu được những gì Đức Phật dạy để đưa con người ra khỏi dục vọng đen tối, thì có lẽ thế giới sẽ bớt khổ đau hơn. Chỉ có chân lý của Phật giáo với hai chữ từ bi và trí tuệ mới có thể giải quyết được những mâu thuẫn này. Chỉ có từ bi song hành với trí tuệ mới có thể dẫn con người ra khỏi những dục vọng, những chấp ngã đều là nguyên nhân gây ra chiến tranh, tranh giành nhau những điều mà cuối cùng chỉ đưa con người đến chỗ diệt vong mà thôi. 15. Những con đường xưa và nay. Huyền Trân sáng chói một vùng, bến ngự nhan sắc như rừng nở hoa, âm hồn cá lặng chim sa, ngự viên lộng lẫy đúng là mỹ nhân. Tôi đi giữa chốn hồng trần, mà chừng như đã nhập hồn thiên thai. Đọc trên mạng, thấy nhiều người nghe ca khúc Trả lại em yêu của Phạm Duy, có câu, con đường Duy Tân cây dài bóng mát, và đặt câu hỏi không biết con đường Duy Tân đẹp và lãng mạn đó là con đường nào trong thành phố Hồ Chí Minh này. Chắc chắn những người thắc mắc đó là những bạn trẻ, và dĩ nhiên là phần đông họ không biết con đường này, vì con đường Duy Tân cây dài bóng mát của Phạm Duy là con đường thơ mộng của Sài Gòn ngày xưa, bây giờ không còn mang cái tên đó nữa. Con đường đó bây giờ đã được đổi tên thành con đường Phạm Ngọc Thạch của thành phố Hồ Chí Minh từ sau năm 1975. Nếu ngày xưa đó là con đường mang tên của một vị vua đáng kính, là con đường cây dài bóng mát của đất Sài Gòn, thì ngày nay cũng vẫn là con đường cây dài bóng mát, nhưng không còn đẹp và lãng mạn như xưa. Nếu ngày xưa, con đường Duy Tân lúc nào cũng yên tĩnh với các biệt thự sang trọng dọc theo hai bên đường, thì nay đầy rẫy những hàng quán nhậu nhẹt ồn ào xô bồ suốt ngày, cả trên lề đường cũng thế. Chưa kể đến lòng đường lúc nào cũng đầy xe cộ, còi bóp in tai nhức óc. Từ khi ông Phạm Ngọc Thạch đến đây thì ông vua Duy Tân đi ở chỗ khác, nên có lẽ ông vua này cũng không nghe thấy được chỗ ở của mình bây giờ ồn ào như thế nào. Cũng như những cư dân giàu có ngày xưa trên con đường này, như bác sĩ Tài, bác sĩ Cẩn, bác sĩ Bổn, dược sĩ Trung, bây giờ cũng không thể biết con đường ngày xưa của mình nay đã thay đổi ra sao nữa. Nhắc con đường Duy Tân thì cũng không thể không nhắc đến con đường Tú Xương, cách nhau chẳng bao xa. Tú Xương vẫn còn ở đó, nhưng là một ông Tú Xương khác đã bị thay đổi theo thời cuộc. Nếu ngày xưa đó là một con đường đầy những biệt thự sang trọng của những người giàu có, lúc nào cũng yên tĩnh, thì nay cũng là con đường của những người giàu có, nhưng cái sang trọng đó cũng đã mất đi, cũng mọc lên những hàng quán, chẳng khác gì con đường mang tên bà Hồ Xuân Hương xưa và nay vậy. Nếu cư dân trên một con đường theo thời gian dời đi nơi khác vì hoàn cảnh, thì tên các con đường cũng thế. Katinat ra đi, tự do đến. Tự do ra đi, Đồng Khởi thay thế. Phan Thanh Giản đi rồi, Điện Biên Phủ thay thế. Phan Đình Phùng biến mất, thì lại thấy ông Nguyễn Đình Chiểu dọn đến. Không biết bao nhiêu là cư dân mới. Lê Văn Sĩ, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, Lê Thị Riêng, Nơ Trang Long, Kha Vạn Cân, Lũy Bán Bích. Nhiều cái tên nghe lạ hoắc, phải tra cứu từ điển may ra mới rõ được lý lịch. Cũng phải thôi, mỗi thời một khác. Những Norodom, Turner, Yesin, Katinat, Bunat đâu có thể ở hoài nơi đó được, vì cái thời Pháp thuộc đã qua đi từ lâu rồi. Nhưng cũng có những thay đổi tên đường mà người ta không hiểu lý do. Chẳng hạn người ta đổi ông Phan Đình Phùng đi và đem ông Nguyễn Đình Chiểu lại. Giá như cái tên Phan Đình Phùng bị xóa đi vĩnh viễn thì chẳng nói làm gì. Đằng này ông Phan Đình Phùng lại được đưa đến một con đường khác mới là khó hiểu. Nhìn con đường Phạm Ngọc Thạch bây giờ, tôi lại nhớ đến những con đường ở Huế. Huế là nơi tôi đã trải qua thời kỳ thơ ấu đầy những kỷ niệm thuở học trò. Nếu những con đường ở Sài Gòn bây giờ chỉ là những lối đi từ địa điểm này qua địa điểm khác, thì có thay tên đổi họ hay thay đổi cả bộ mặt ngày xưa cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến tôi. Trái lại, những con đường ở Huế đối với tôi thì lại khác. Cái tên Âm Hồn trong thành nội nghe có vẻ ma quái, nhưng lại quen thuộc với cư dân Huế hơn là con đường Lê Thánh Tôn bây giờ. Đường Âm Hồn, khoảng giữa Bộ Tham và Lục Bộ, có miếu Âm Hồn, ban đêm sợ đến nỗi da gà, mỗi lần phải đi ngang qua. Bây giờ chẳng còn thấy dấu tích. Một lần tôi trở lại con đường Bộ Thị của mấy mươi năm trước, đầu đường là Hộ Thành, cuối đường là Chợ Xếp, giờ đây được đổi tên thành Nguyễn Biểu. Không chỉ con đường được đổi tên, mà tự nó cũng biến dạng, đến nỗi tôi chẳng nhận ra mình đang đi trên con đường của những dãy nhà thừa phái ngày xưa. Dân cư cũ, phần đông là công chức, bây giờ chẳng còn một ai. Những khoảng vườn giữa những căn nhà, cũng như khoảng sân cách với lề đường, bây giờ cũng đều là những mái nhà, cao thấp không đều nhau, lợp tôn, lợp ngói linh tinh, chẳng đồng bộ với nhau chút nào. Nghĩa là mạnh ai nấy làm, miễn thêm được chút đỉnh không gian mà thôi. Tôi đi bộ trên con đường này mà chẳng thể có một chút gì bồi hồi hoài niệm về một con đường tôi đã trải qua thời kỳ thơ ấu. Chạy song song bên cạnh Bộ Thị là đường Mai Thúc Loan, xưa là con đường Đông Ba, cũng là một dạng nhà công chức ngày trước, dân chúng thường gọi là dãy trại. Này là một con đường hàng quán xô bồ, càng về đêm càng lắm người tụ tập ăn uống nhậu nhẹt ầm ĩ. Ngay đầu ngã tư Âm Hồn, và cách đó vài căn là hai ngôi nhà xưa, nhờ trời chưa bị đập phá, nhưng lại thấy bị lạc lõng giữa những gian hàng buôn bán và quán ăn một cách tội nghiệp. Không còn tìm thấy những gì là Âm Hồn, Bộ Thị, Bộ Tham, Lục Bộ, Kiệt 1, Kiệt 2, chợ xếp nữa. Đường xá không những được đổi tên mà không gian chung quanh cũng thay đổi, làm cho người ta thấy xa lạ hẳn, như số phận những hàng me, hàng đoát của Huế ngày xưa cũng chẳng khác chi con đường Duy Tân cây dài bóng mát ở Sài Gòn hồi trước. Con đường Nam Giao thẳng mà không bằng của Xuân Diệu, tuy bây giờ cũng vẫn thẳng mà không bằng. Nhưng cái cảm giác của tác giả, dù bây giờ đi trên con đường đó, chắc chắn cũng không phải như xưa. Ở Huế ngày trước, mỗi lần nghe đi chùa là như có vẻ xa xôi lắm, bởi vì phần đông những con đường dẫn đến chùa gần như không có tên. Chùa chiền hầu hết ở trong những vùng ít có dân chúng. Đi thăm lăng tẩm của các vua chúa lại nghe càng có vẻ ngút ngàn hơn. Lăng Minh Mạng, Gia Long tưởng chừng như trong một vùng núi non thâm sơn cùng cốc. Thời còn học trò, đạp xe đạp đi Lăng Minh Mạng, Gia Long nghe như một thành tích dã ngoại. Không phải lúc nào muốn đi là đi như bây giờ được. Hiện tại thì khác hẳn. Hàng quán càng ngày càng tiến dần đến gần cả những chùa chiền, lăng tẩm, làm cho những nơi này trở thành gần thành phố hơn. Đường xá mở mang, dân cư đông đúc, chùa chiền bị lấn chiếm đất, nên phần lớn đều gần nơi thị tứ. Nhiều ngôi chùa còn nằm bên cạnh những khu chợ búa, ồn ào tấp nập suốt ngày. Có khi tiếng chuông chùa ban ngày còn bị át đi, chẳng ai nghe được nữa. Đi chùa bây giờ, chỉ cần một cuốc taxi là vài phút sau, xe đã đậu ngay trước cổng. Cái cảm giác được đi chùa ngày xưa không còn nữa. Ngày xưa, những con đường dẫn đến chùa chiền lăng tẩm là những nơi ghi dấu lãng mạn cho tuổi học trò. Với chiếc xe đạp trên những con đường đất ẩn giấu dưới những tàn cây, chùa chiền lăng tẩm ngày xưa, dù vẫn ở địa điểm đó, không thay đổi, nhưng tình cảm đi chùa với cái tuổi học trò vẫn khác hẳn bây giờ. Đi chùa không phải chỉ đến lạy Phật, mà đi chùa còn là những cuộc hẹn hò của tuổi học trò thơ mộng. Bây giờ chỉ còn là những hoài niệm. Dấu tích những lối đi lởm chởm đất đá, bây giờ đã được thay thế bằng những con đường tráng nhựa, xe cộ di chuyển nườm nượp. Chẳng còn gì gọi là thơ mộng nữa. Đi chùa hay đi lăng nghe còn có vẻ gần thành phố, chứ ngày xưa nói chuyện về làng thì như xa xôi lắm. Hồi còn bé, mỗi lần được về làng như là được làm một chuyến du lịch nho nhỏ. Xe đò chỉ đến được phía rìa làng vì hết đường lớn, sau đó phải lội bộ, đôi khi còn phải đi ghe, đi đò dọc theo những con rạch nhỏ. Nói đến làng thì nói đến lũy tre dọc theo những bờ sông, hay bờ ruộng, có những con đường đất chỉ vừa một hai người đi. Bây giờ thì xe gắn máy chạy ào ào, có nơi cả xe hơi cũng vào được dễ dàng. Nghe về làng thì xa lắm, nhưng thực ra cũng chỉ cách thành phố chừng vài chục cây số. Như những ngôi làng ở các quận Quảng Điền, Phong Điền, Làng Trùi, bây giờ chỉ cần vài tiếng bằng một cuốc taxi. Những nơi xe hơi không vào được, thì đã có xe gắn máy tiếp sức. Ngày xưa, nghĩa là cũng chỉ cách đây chừng 5-70 năm, ngoài những đêm trăng sáng, dân làng còn thức khuya để vui chơi, còn thì đều đi ngủ cùng với mặt trời và thức dậy trước khi mặt trời mọc để ra đồng. Bây giờ thì điện vào làng sáng choang, dân làng cũng không cần ánh trăng nữa. Những con đường đất hẹp trước kia, nay tráng nhựa rộng rãi, xe hơi vào dễ dàng. Ở ngoài Bắc, nghe có hồi dân làng còn phản đối chuyện hiện đại hóa làng xã, vì không còn cái gì gọi là truyền thống nữa. Nói vậy cũng không phải, vì xã hội nào cũng phải theo đà tiến hóa của nhân loại. Không lý cứ sống mãi với cây đèn dầu, chẳng biết đến cái tivi, tủ lạnh là gì. Tuy nhiên, dù là mỗi thời mỗi khác, phải thay đổi theo trào lưu tiến hóa của xã hội. Nhưng đôi lúc sự thay đổi hơi quá độ, làm mất hết cái truyền thống, cũng không phải là hay. Ở các nước có một nền văn minh lâu đời, những kiến trúc cũ cũng theo thời gian mà đổ nát. Nhưng người ta luôn luôn tìm cách giữ lại những nét cổ truyền của ngày xưa. Những thành phố không đến nỗi xưa lắm như Montreal hay Washington DC, khu phố cổ vẫn còn những con đường lát đá nguyên vẹn cách đây vài trăm năm. Ở Âu Châu, đi trong những khu phố cổ, tưởng như những thị trấn hàng mấy trăm năm trước vẫn không thay đổi, với những lối đi hẹp lát đá cùng những căn nhà mặt tiền cổ kính, dù bên trong được thay đổi những tiện nghi hiện đại. Con người cũng thế. Cách đây cũng không phải là lâu lắm, giới trẻ chỉ có xe đạp, nhà chỉ có điện thoại bàn, chưa có di động, chưa có những địa điểm vi tính. Bây giờ thì xe máy còn nhiều hơn cả xe đạp hồi trước, điện thoại di động, các điểm internet, chơi game khắp nơi. Có xe gắn máy thì có lạng lách, đua xe gây ồn ào phá làng phá xóm. Xe gắn máy còn là phương tiện tốt cho việc cướp giật ngoài đường. Điện thoại di động thì tiện cho việc hẹn hò, còn là phương tiện để ghi lại những bằng chứng đe dọa nhau. Trẻ con thì ngoài giờ học, biến mình trong các trung tâm giải trí. Càng văn minh, con người càng bị biến đổi. Khó giữ cái đẹp mà còn đi vào cái xấu một cách dễ dàng. Nhưng trào lưu tiến hóa là một điều không thể từ chối được. Bây giờ thì tuổi trẻ không thể nào biết được cái thú cùng nhau đạp xe đến trường, cùng đạp xe hẹn hò đi chùa, đi lăng ở Huế, trên những con đường đất len lỏi trong những tàn cây hoang vắng. Bây giờ thì chỉ cần cái điện thoại là có thể chat với nhau dù ở bất cứ nơi đâu. Bây giờ thì chỉ mất vài phút chạy xe qua cầu và không còn cảnh những tà áo trắng của những cô học sinh Đồng Khánh trên những con đò ngang chồng chành sông nước Hương Giang như ngày trước. Không chỉ là những cái tên mà mỗi con đường đều phản phất những kỷ niệm cùng những hình ảnh của bạn bè thân thương, những bóng dáng người đẹp của một thời niên thiếu. Huế chỉ là một thành phố nhỏ, đạp xe chừng nửa tiếng đã có thể đi hết mọi con đường. Nhưng bây giờ lại có thể bị lạc lõng trên những con đường lạ hoắc, vì dù có xa cách thế nào, người Huế cũng không thể quên được những cái tên Âm Hồn, Hộ Thành, Ao Hồ, Hàng Me, Hàng Bè, Hàng Đường, Hàng Đoát, Huyền Trân. Những con đường ngày xưa hay bây giờ cũng chỉ để dẫn người đến cùng một nơi, nhưng lại khác nhau rất nhiều. Ít nhất cũng là khác nhau cái tên.